cái chỗ thấy đó là không chấp nhận gạn như vậy. Thì ngày Sư Nhan mới nói là hòa thượng lại khổ như thế để làm gì, gạn lui gạn tới khổ vậy để làm cái chi. Như vậy thì chỗ thấy biết của ngài Sư Nhan đã chín chưa, có bị ngại không? Dù là có bị gạt, bị thế này thế kia cũng vững như là bình, cho nên mới gọi là kiến giải vô ngại, không có bị những cái đó làm ngại làm nghi nữa. Thứ 10, chẳng bị các tai nạn. Người mà không tà kiến thì không bị các tai nạn. Cái này cũng rất là yên ổn, phải không? Một đời mình sống từ nhỏ tới lớn, thế nào cũng bị té, bị bệnh, bị nạn này nạn kia. Mà không phải tai nạn không, mà cái này gọi là bất đọa chư nạn. Bất đọa chư nạn, nạn đôi khi thể chất, đôi khi tinh thần, bị cái này, bị cái kia cũng gọi là nạn vậy. Thì người mà không tà kiến không có bị nạn nào hết trơn, sống êm re từ nhỏ tới trẻ, tới lớn, tới già, tới chết, chết cũng yên nữa. Thì chúng ta có ao ước được một cái đời khỏe vậy không? Đó. Đôi khi huynh đệ mình nói chuyện với nhau, thấy ông này thúc thích khóc, ông kia hỏi, thế nói tôi gặp nạn. Thì đó, dù là nạn tưởng hay gì đi nữa thì cũng là nạn. Thì ở đây không gặp nạn nào cả. Thì như vậy là 10 công đức có được từ tà kiến. Thế cũng nhiều quá ha. Tà kiến nào cũng rất là tốt. Ủa xin lỗi, công đức nào cũng rất là tốt. Công đức nào cũng rất là thù thắng. Nếu ai hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật sẽ mau chứng tất cả Phật pháp, tất cả các pháp của Phật, thành tựu thần thông tự tại. Khi Phật chứng quả thì ngài chứng cái gì? Trong đêm, trong cái đêm mà dưới cội Bồ đề, ngài chứng tam minh, phải không? Ngài đủ lục thông. Thì người không tà kiến sau khi thành Phật cũng sẽ chứng được tam minh, chứng được lục thông, được thần thông tự tại. Trong ba cái minh của Phật có lậu tận minh, ra khỏi sanh tử. Như vậy, khi mình học qua các cái công đức hôm nay là của tà kiến, và những cái bữa trước là của 10 điều lành, thì chúng ta thấy các công đức này nhiều hay là ít? Rất là thù thắng, phải không? Các công đức rất là thù thắng. Để nhắc lại một chút, ví dụ như khi lìa nghiệp sát thì mình được 10 pháp không bị não hại. Trong đời sống có nhiều người giàu có mà vẫn bị não hại. Não đủ cách hết thì người lìa sát được 10 pháp không não. Người lìa trộm cắp được 10 pháp bảo tính, là 10 pháp bảo đảm, không có phải lo âu. Lìa tà hạnh được 4 pháp người trí khen. Lìa vọng ngữ thì được 8 pháp trời khen. Không nói hai lưỡi thì được 5 pháp không thể hỏi, không có cái gì làm hỏi được. Không nói ác khẩu thì được 8 món tịnh nghiệp. Không nói ỷ ngữ thì được 3 món quyết định. Không tham được 5 món tự tại. Không sân được 8 pháp hỷ duyệt nơi tâm. Và không tà kiến thì được 10 công đức. Tất cả những cái công đức này, nếu ai mà có đủ khi sống trong cái cuộc đời này thì quả là rất là bảo đảm, phải không? Rất là thù thắng. Thành ra khi học xong cái phần công đức thì hầu hết mọi người đều mong sao trên cái đường tu tập, trong cái cuộc đời của mình nó có đủ cái công đức này. Hoặc là nếu chưa có đủ thì mình cũng ráng theo đó để mà tập cho có được. Ví dụ như hôm nay mình nghe trực tâm chánh kiến thì mình cũng, nếu chưa có, mình cũng ráng thế nào cho tâm của mình nó được ngay thẳng chân chánh. hoặc là khi nói kiến giải vô ngại thì mình cũng tập theo chẳng hạn, nếu chưa có công đức. Nhưng mà sự thực, tất cả công đức này nó như là ví dụ như một cái chùm mận xây trái, thì mình không cần phải nắm những cái trái mận, mà mình chỉ cần nắm cái cuốn của nó là mình đã có đủ. Một chùm công đức này nó phát khởi từ 10 điều lành, thành ra chỉ cần vung bồi giữ gìn 10 điều lành nơi tâm thì tự nhiên mình có đầy đủ tất cả những cái công đức này. Và ở đây tất cả công đức, chúng ta nghe cái chữ là ly, ví dụ như ly sát, ly vọng, ly đạo, là chỉ mới nói tới chuyện lìa ác mà chưa nói tới làm lành. Chỉ mới xa lìa ác mà đã được chừng này công đức. Thì ở đây lìa ác là nhân của nhân thừa và thiên thừa. Chỉ trừ những ai hướng tâm về Phật đạo thì có được những cái công đức mà về Phật đạo thôi. Thành ra đoạn mà chúng ta vừa học về 10 công đức này là đoạn nói về nhân thừa và thiên thừa, chỉ nói lìa ác. Rồi bắt đầu từ đây trở đi, chúng ta mới học qua tu thiện. Tu thiện là bước vào dòng thánh cao hơn. Còn ở đây lìa ác để không rơi vào đường dữ và bảo đảm đi trên cái con đường trời và người. Như vậy là mình qua hết phần công đức của 10 điều lành. Học xong thì mình sẽ có một cái suy nghĩ là trong tất cả các công đức này, tuy mình là người có căn duyên với Phật Pháp sâu, nhưng mà rõ ràng đối với các công đức này mình cũng còn thiếu nhiều hay là thiếu ít?
Thiếu nhiều.
Mà khi thiếu nhiều như vậy là một bằng cớ để biết cái nhân thập thiện của mình chưa tròn. Mà nhân thập thiện chưa tròn thì con đường nhân thiên chưa bảo đảm, huống nữa là nói tới chuyện tu về sau. Thành ra khi học như vậy, khi cô soạn bài cũng như là khi đại chúng học, là một dịp để mình biết mình phải giữ gìn 10 giới rất là kỹ lưỡng, chứ mình chưa có giữ kỹ lắm, cho nên bây giờ công đức mới chưa đủ. Mà giữ những cái này trong 10 cái, nó có 3 cái thân á, nó thô mình trắng dễ, 4 cái miệng, 4 cái về khẩu là mình thấy mình vướng khá khá, và 3 cái về tâm hầu hết chúng ta đều vướng kẹt trong đó. Thành ra học rồi, nếu mà xếp tập qua suông thì sẽ uổng. Chỉ có khi học rồi như vậy mình mới thấy là té ra 3 cái món tham sân si trong thập thiện này thì trong mỗi chúng ta nó vẫn đang còn dày ken ở trong đó. Và 3 món này nó trong kiết sử thì nó mình còn bị trói buộc, còn bị sai sử đi hoài trong luân hồi. Và thành ra dù có biết đạo bao nhiêu, dù cho có thiền lý, thiền giải, thiền gì đó bao nhiêu đi nữa, mà không qua được cái cửa tham sân si 4 ác khẩu này của thập thiện và 3 cái nghiệp nữa, thì nó vẫn là trôi lăn và bị trói buộc mà thôi. Thành ra không thể dễ vui với chính mình được đối với cái thập thiện này. Và hôm nay mình học ngang đây. Chúng sanh